Kính thưa quý thính giả, phần 1 bài viết nhan đề Yên thân, ai yên thân của tác giả Nguyễn Thanh Văn được gửi đến quý vị trong một bình luận vừa qua đã tóm lược lá thư mới đây của cụ Phạm Xuân Dương, một đại tá bộ đội đã phục viên, gửi thư đến ông Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, để chất vấn về nội dung buổi nói chuyện ở phường Nghĩa Tân vào ngày 30 tháng 7, 2011 vừa qua. Trong buổi nói chuyện vừa kể, ông Tấn đã truyền đạt lại với toàn thể đảng viên đảng bộ địa phương tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng 11 với 3 luận điểm. Thứ nhất, các cuộc biểu tình yêu nước là do Việt Tân xúi dục để phá hoại quan hệ Việt-Trung và gây bất ổn định. Thứ hai, đừng chống Trung Quốc làm gì. Tổ tiên ta ngày xưa nhờ biết luôn luôn thần phục, triều cống Trung Quốc mà được yên thân. Và thứ ba, trong những tranh chấp đất, biển với Trung Quốc hiện nay, ta, tức Việt Nam, chẳng mất gì cả, nhưng nếu có mất mát một chút thì cũng chẳng sao. Phản bác luận điểm 1 vừa kể, tác giả Nguyễn Thanh Văn đã vạch rõ các cuộc biểu tình chống sự xâm lược của Trung Quốc là tự phát, là xuất phát từ tinh thần yêu nước. Đây là nhận định của mọi người, chính báo chí, phát thanh, truyền hình nhà nước cũng không thể phủ nhận được. Do đó khi đổ cho Việt Tân xúi dục, Cộng sản Việt Nam đã cho thấy thói quen khinh thường của họ đối với sự hiểu biết và lòng yêu nước của người dân, cũng như bộc lộ sự thâm hiểm của họ là dùng Việt Tân làm lý cớ để vừa khiêu khích tự ái nơi người nghe, vừa để hù dọa ly gián những người yêu nước muốn chống Trung Quốc xâm lược. Những cuộc biểu tình cuối năm 2007 không bị đổ cho Việt Tân xúi dục thì công an vẫn bắt bớ đàn áp. Về luận điểm thứ hai, cho rằng tổ tiên ta nhờ biết thần phục nước Tàu mà được yên thân, đã cho thấy sự bôi nhọ lịch sử và khinh mạn tiền nhân của Cộng sản Việt Nam. Vì tổ tiên ta sau khi đánh thắng xâm lược Tàu, rồi mới triều cống để giữ hòa hiếu, nhưng chưa bao giờ để mất một tấc đất cho Tàu, nhất là chưa bao giờ ký một văn tự dâng đất cho Tàu như công hàm Phạm Văn Đồng. Sau đây, mời quý vị nghe phần 2 bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Văn, phản bác luận điểm thứ 3. Và tinh thần cốt lõi của quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là hãy chấp nhận mọi đòi hỏi của Trung Quốc để được yên thân. Thứ ba, luận cứ của Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong những tranh chấp đất biển với Trung Quốc hiện nay, ta, Việt Nam chẳng mất gì cả. Nhưng nếu có mất mát một chút thì cũng chẳng sao. Vấn đề Việt Nam có mất mát gì không trong những tranh chấp đất biển với Trung Quốc, thiết tưởng không cần bàn luận thêm. Vì chứng cớ đã quá nhiều và hiển nhiên đến độ sau khi ký kết gần 12 năm trời, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không dám công bố các bản đồ biên giới đã ký. Những điều ông Tạ Ngọc Tấn nói chuyện ở phường Nghĩa Tân để truyền đạt tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng 11 như trên, thực ra chẳng có gì là mới. Từ hơn 10 năm nay, sau các hiệp ước dâng đất dâng biển cho Trung Quốc, nhiều quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhai đi nhai lại những điệp khúc tương tự. Ông Lê Công Phụng còn dạy dỗ nhân dân rằng phải biết cách sống cạnh nước lớn. Rốt cuộc thì trước sau như một, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là Việt Nam hãy an phận làm chư hầu và chấp nhận mọi đòi hỏi của Trung Quốc để được yên thân. Nhưng vấn đề là, dù có an phận chư hầu đi nữa, thì liệu rằng Việt Nam có được yên thân không? Hay chính xác hơn, câu hỏi đặt ra là ai yên thân? Đảng yên hay nhân dân và Tổ quốc Việt Nam yên? Xin nhắc lại dưới đây những thực tế hàng ngày đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra để trả lời câu hỏi này. Ngư dân ta bị giặc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, bị trấn lột, tịch thu tài sản, ngư cụ, đòi tiền chuộc, thậm chí bị bắn giết. Hải quân giặc ngang nhiên xông vào lãnh hải để phá hoại tài sản của ta. Rừng đầu nguồn dọc theo các tỉnh biên giới và các vùng cao nguyên chiến lược của ta đã trở thành vùng tự trị của giặc. Phố giặc đã mọc lên từ Nam chí Bắc. Hàng rởm, hàng giả, hàng độc hại của giặc tràn ngập để giết chết nền kinh tế xứ ta. 90% dự án tầm cỡ quốc gia của ta đều nằm trong tay giặc. Văn hóa, phim ảnh của giặc khuynh loát hệ thống phát hình quốc gia, đến nỗi dân ta ngày nay thuộc sử của giặc hơn sử ta, và còn nhiều điều đáng lo khác nữa. Nhưng càng nhiều các hiện tượng kể trên xảy ra, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam càng yên thân, vì Bắc Kinh càng hài lòng và an tâm vì tiến trình xâm thực đất Việt không cần tiếng súng vẫn tiến triển đều. Nhìn rõ như vậy, người ta mới thấy tại sao lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại quá khó chịu đến thế, khi thấy người Việt biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. mới thấy tại sao họ phải tìm mọi cách phân hóa người dân với những vị trí thức đi đầu hay với những tổ chức vận động lòng yêu nước để chống ngoại xâm như Đảng Việt Tân. Những cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân Việt Nam có nguy cơ khiến họ bị thiên triều thay thế và tan vỡ giấc mộng được mặc phẩm phục triều đình có hình ô vuông ở trước ngực. Nhắc đến phẩm phục triều đình có hình ô vuông trước ngực, thiết tưởng cũng cần nhắc lại ý nghĩa của nó. Đây là hình ảnh rất quen thuộc đối với người Việt Nam qua phim Trung Quốc, được chiếu hàng ngày trên truyền hình Việt Nam, nhưng không mấy ai biết rõ sự khác biệt trong phẩm phục triều đình của nhà Mãn Thanh trong các phim ảnh đó. Những quan lại mặc áo thụng có hình ô vuông trước ngực là quan lại người gốc Trung Hoa, làm quan và làm tay sai cho triều đình Mãn Thanh, còn quan lại mặc áo có vòng tròn trước ngực là người Mãn Thanh. Hình tròn và hình vuông trước ngực áo là để phân biệt chủ tớ trong giới quan lại triều đình Mãn Thanh.